Ở trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Chiếc Quyền đó, ngài dạy học trò là ông Từ Định, ngài bảo rằng nếu mà ông thiền định được nhất tâm không có gián đoạn đó, suốt 7 ngày đêm mà không chứng ngộ đó, thì ông có thể ông đến ông chặt đầu ta làm cái gấu múc phân đó. Ngài dạy một cách nghĩa là nói quả quyết như vậy, tức là ông nếu mà ông thiền định nhất tâm, tức là chuyên nhất tâm mà không có gián đoạn, thì trong suốt 7 ngày đêm thôi mà ông không chứng ngộ đó, thì ông có thể ông đến đây ông chặt đầu ta làm cái gấu múc phân đó. Nói quả quyết như vậy thì mới nói vậy, thì cái ông Từ Định này ông nghe vậy thì ông cũng chưa chưa thực hành, chưa tin lắm, nhưng mà hôm đó thì ông lại bị cái bệnh kiết lỵ. Nhân cái bệnh kiết lỵ đó thì ông nhớ lại cái lời thầy dạy, thì ông mới thực hành. Ông mới lấy một cái thùng, rồi ông đến nơi một cái chỗ vắng vẻ, ông ngồi lên đó, rồi ông chú tâm theo dõi liên tục 7 ngày. Thì một đêm thì thình lình ông cảm thấy nghĩa là cái thế giới này nó cũng giống như là cả một cái bãi tuyết rồi đó, mà dưới cái ánh trăng, tức là sáng ngời, trong sáng như tuyết mà dưới ánh trăng nữa, trong sáng vậy. Rồi cái thì cả vũ trụ á thì giống như là nó tóp lại rất là bé nhỏ, không còn đủ chứa ông nữa. Thế ông thấy mình to lớn mà vũ trụ này không còn thể chứa mình được nữa. À, thì cái trạng thái này nó kéo dài thời gian, rồi thì bỗng cái ông nghe một cái tiếng động, thì ngay đó thì ông liền chợt tỏ ngộ, toàn thân toát mồ hôi ra và cái bệnh cũng hết luôn. Đó, thì chứng minh được là ông thầy nói. Rồi ông mới làm bài thơ để nói lên cái chỗ sáng tỏ của mình. Nói rằng sáng chói linh diệu cái gì đây, anh vừa chớp mắt thì mất nó ngay. À, giao thuốc cạnh bô đang chiếu sáng, cuối cùng là chính tôi lâu nay. À, thấy không? Nói rằng cái sáng chói linh diệu đó, cái đó là cái gì đây? Nó nghĩa là ngay đây mà nói là cái gì, nhưng mà khi mà anh vừa chớp mắt thì mất nó liền, nó đang sáng chói linh diệu đó. À, thì nó không là cái gì hết, nó không thuộc là cái gì hết, tức là không phải là một vật gì hết. À, nhưng mà nó hiện sáng chói linh diệu rõ ràng đây. À, nhưng mà có điều là vừa chớp mắt thì mất nó liền. Chớp mắt tức là suy nghĩ động niệm, thì vừa chớp mắt động niệm là mất nó ngay. À, còn ở đây ngay cái giao thuốc cạnh cái bô đó, thấy không? Cái bô là để mình đi tiêu rồi đó, nhơ nhớp đó, nhưng mà nó vẫn đang chiếu sáng đó. Đó. Thì khi mà thấu suốt được chỗ đó rồi thì mới rõ cuối cùng chính là tôi lâu nay thôi, chứ có gì khác đâu, lâu nay là sẵn đó thôi. Thành ra ở đây để cho thấy rõ mình chưa đủ niềm tin thôi, chứ đủ niềm tin thì thực hiện như vậy, chuyên tâm mà miên mật như được như vậy đó, thì cái công phu kết quả đến trước mắt thôi. Đó là một vị đó. Còn vị thứ hai là ngài Trường Sa đó. Trường Sa này là bên Nhật Bản, thấy không? Thì đây là ông tăng này, ông thường ông đến ông thăm thiền với ngài thiền sư Bạch Ẩn mỗi năm. Bởi vì mỗi năm thì ngài thiền sư Bạch Ẩn có mở những cái khóa tu, thì ngài ông tăng Trường Sa này ông đến đó ông tham dự. Nhưng mà mỗi năm đến đến vậy rồi mà cũng không có được gì hết, cứ mỗi năm đến tham dự vậy rồi về, tham dự vậy rồi về mà không có gì được hết. Thì năm đó sau khi kết thúc cái khóa tu thì thiền sư Bạch Ẩn mới gọi ông tăng Trường Sa này lại, mới bảo ông đến đây hàng năm thì cũng giống như là con ngỗng mà nó lội xuống nước khi trời lạnh. Ông đã làm một cái cuộc hành trình dài một cách vô bổ ích, không được một chút công phu nào. Thì tôi không tưởng tượng ông đã đến, tức ông đã tốn bao nhiêu đôi giày cỏ cho cái việc này. À, tôi không dùng những người lười biếng, thấy không, như ông ở quanh đây nữa. Vì thế thì ông đừng đến đây nữa. Giống như là ngày đuổi luôn, nhấn mạnh. Thì ông tăng Trường Sa ông nghe như vậy thì ông bị chấn động tâm hồn dữ dội. Ông mới tự ông suy nghĩ, ta không phải là người hay sao? Nếu mà không đạt được tỏa ngộ lần này á thì ta sẽ không sống, không để mà trở về nữa. À, ta sẽ chú tâm thiền định cho đến lúc chết thôi. Quyết chí vậy, bị ngài Bà Đẳng ngài thúc mạnh quá. À, rồi thì ông Tăng Trường Sa này mới đặt ra một cái thời hạn là 7 ngày. À, ông mới đến, ông ngồi trong một cái lều bằng lưới đánh cá ở một bên bờ biển. À, ông nói rằng nếu mà không xong là nhảy xuống biển luôn chết luôn. À, thì sau 7 ngày ngồi thiền không ăn không ngủ, à, thì tới ngày thứ bảy cũng chưa có gì, thì ông mới chuẩn bị coi như thôi nhào xuống biển chết rồi, chứ còn bây giờ không còn thể sống trở về nữa. Thì theo cái gọi là cái tục lệ mà của Nhật Bản, mà tục lệ cái nghi thức mà tự tử đó, cho nên ông mới cởi giày ra, không? Rồi ông đứng giữa những cái cơn sóng gì đó để chuẩn bị, thì ngay lúc đó ông lại chợt ông trông thấy mặt biển đó nó bỗng nó lung linh sáng ngời, rồi mặt trời nó mọc đó, nó hòa vào trong đó thành ra một cái vùng ánh sáng chói lọi khác thường. Không? Thì ngay lúc đó thì tâm ông bỗng nhiên rỗng suốt và ông đại ngộ. Đó. Thì mới thấy khi tâm mà nó coi như là nó chuyên nhất, không, mà đến cái mức độ mà coi như chín mùi rồi, không, à, thì cái kết quả nó đến. Ừ. Cho nên ở đây thì Phật dạy đó, không, phải giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong, nhớ quyết tâm và làm được. Cuối cùng là Phật nhắc: thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tiến để mà chiết phục tâm ông, phải siêng năng tinh tiến để chiết phục tâm ông, chứ để buông lung không thể cho nó nghĩa là chạy rong nữa, tức là phải làm chủ trở lại nó, phải kiểm soát được nó, chứ không để cho nó làm chủ ngược lại mình. Còn khéo hơn nữa đó là mình khéo sống để mà trở về cái nguồn tâm ban đầu của mình, đó là cái người khéo sống. À, tức là một tâm mình á, thì bây giờ là mình sống theo cái ngọn, theo cái ngọn của nó rồi, bây giờ là phải sống sao trở về nơi cái nguồn tâm ban đầu của nó kìa. À,